ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay.
Kính thưa quý thiền hữu tri thức, sau gần 2 tháng tạm ngưng giảng đường do chúng tôi bận hoằng pháp tại 10 nước châu Âu, thì chủ nhật hôm nay mình bắt đầu lại chương trình là nghiên cứu và ứng dụng kinh Pháp Cú. Chủ đề học tập hôm nay là vượt qua tham ái. Nội dung của chương 24 trong kinh Pháp Cú cũng cần xác định rõ là cái gu tâm linh của phẩm này rất cao, chủ yếu là dành cho người xuất gia có lý tưởng và mục đích cao thượng, là người Phật tử tại gia đóng vai trò ngoại hộ cho các bậc tâm linh tu tập tốt đó, thì việc nghiên cứu phẩm này là rất cần thiết. Ngoài ra, từ phương diện ứng dụng ở mức độ đơn giản hơn, nghiên cứu và thấy rõ được cái tác hại của lòng tham ái, chúng ta sống chung thủy một vợ một chồng, thì đó các ứng dụng cần thiết của người tại gia đối với phẩm này là ở phương diện đạo đức thứ ba trong 5 điều đạo đức tại gia. Còn người xuất gia thì phải thấy rõ cái khổ đau và nguy cơ tái sinh trên nền tảng của tham ái đó, như là chiếc chìa khóa dẫn đến cái con đường kết liễu, mắc xích hay là mạng lưới của sanh tử và luân hồi. Vấn đề 1, nguyên nhân ái phát sinh. Kệ 334 dạy như sau: người sống đời phóng dật, ái tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác như vượn tham quả rừng. Khái niệm ái, đây là dịch thoát nghĩa của chữ tham ái, tức là tanha trong thuật ngữ Phật học Pali và Sanskrit. Tham ái thì gồm có 3 phương diện: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái có nghĩa là những cái khao khát ước muốn hưởng thụ các hoạt dụng tính dục mà người tại gia thường cho đó là đỉnh cao của hạnh phúc, chứ thực tế nó chỉ là hạnh phúc giác quan. Phần lớn các chúng sinh trong sanh tử luân hồi, khi hạnh phúc lúc khổ đau là vì sống với cái nguồn dục ái này. Hạnh phúc cũng là nó, khổ đau cũng là nó. Hữu ái là cái sự khao khát muốn tiếp tục được tái sinh, hoặc là trong hạnh phúc kiếp người, hoặc là trong hạnh phúc của chư thiên hay Atula, hai loại con người ngoài hành tinh. Nếu nghiệp hưởng thụ quá nhiều, hành vi bất thiện quá nhiều, sự tổn hại đến hạnh phúc của xã hội và cộng đồng quá lớn, thì việc tái sinh dầu có muốn ở cảnh giới tốt vẫn bị rơi rớt ở trong cảnh giới của các loài động vật và súc sinh. Thì dục ái đó, cái hữu ái đó là chiếc chìa khóa đưa chúng sinh vào trong cảnh giới sanh tử theo nghiệp, tức là mong mỏi tiếp tục có sự sống trong luân hồi. Vô hữu ái phức tạp hơn, gồm có 2 phương diện. Phương diện 1 là sự tuyệt vọng, chán trường và muốn tìm đến các hình thức khác nhau của cái chết, bao gồm các loại tự tử, vân vân. Khi mà những nỗ lực đã không dẫn đến cái kết quả tháo mở những nỗi khổ niềm đau, những người lâm vào hoàn cảnh như vậy thấy rằng là chỉ có kết liễu mạng sống mới là cách giải quyết vấn đề. Bộ nhận này đã làm cho họ tiếp tục tái sinh, nhưng mà lại tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ. Vì cái ức chế tâm lý chưa được tháo mở nên nỗi khổ niềm đau lại gia tăng gấp trăm lần. Một bất hạnh trong bế tắc làm tiền đề kéo theo hàng trăm hàng nghìn các loại bất hạnh khác. Phương diện thứ hai của vô hữu ái đó, tức là mình nỗ lực không muốn có được cái sự tái sinh trong tương lai, nhưng do tu tập sai phương pháp cho nên đó, kết quả là không đạt được như ý, và lúc nào cũng quán tưởng rằng là mình thoát ra khỏi thân thể này, tâm thức mình du hành chỗ này có mặt chỗ kia, ngờ lại mong mỏi rằng là mình không có mặt trong tái sanh và luân hồi là chuyện không thể nào có được. Cả ba phương diện đều chối buộc con người trong những nỗi khổ niềm đau ở mức độ này hay là ở mức độ khác. Bài kệ đầu tiên của chương Đức Phật xác định rõ đó, cái nguồn gốc của sự tăng trưởng tham ái, dầu là dục ái, hữu ái hay vô hữu ái, chính là đề sống phóng dật. Sống phóng dật nghĩa là buông thả các giác quan, không nỗ lực làm chủ chúng về phương diện cảm xúc, thái độ và hành vi. Thích nhu cầu hưởng thụ, tìm niềm vui trong sự hưởng thụ, không ngờ rằng là mỗi một tích tắc sự tự được diễn ra thì các vật hiển thụ đang nghiền nát và tiêu thụ chúng ta, thay vì mình có thói quen nghĩ rằng là mình đang tiêu thụ chúng. Mỗi một động tác tiêu thụ dẫn đến một cái thói quen và sự lệ thuộc về tâm lý cũng như là lệ thuộc trên thân. Ví dụ như mình tiêu thụ thuốc lá thì thuốc lá tạo ra cái cơn nghiện, tiêu thụ đập đá rồi thuốc lắc, các loại ma túy tổng hợp thì ta bị lệ thuộc cả tâm lẫn thân, cho nên gần như là sống một cách nô lệ vào các cơn nghiện và quán tính của nghiệp. Và ai sống đề phóng đảng, tức là thiếu sự kiểm soát tâm, thì sự tham ái sẽ tăng trưởng giống như là các loại dây tùm rễ, dây leo gặp phải mùa mưa, không cần là bón phân, tưới nước, chăm sóc, sự sinh sôi nảy nở của nó rất là lớn, và kết quả là ta có mặt ở đời này kiếp khác trong sanh tử luân hồi. Hình ảnh Đức Phật nêu ra nó giống như là con dượng khỉ tham hưởng thụ các loại trái cây trong rừng, truyền từ nhánh cây này sang nhánh cây khác một cách rất ngoạn mục và tìm niềm vui trong sự truyền nhảy đó. Do đó để chấm dứt cái tình trạng khổ đau trong sanh tử đó, thì cái con đường tốt nhất là kết thúc cái nhu cầu của đời sống phóng đảng. Vấn đề hai, nhổ sạch gốc ái dục như là một nhu cầu lớn. Kệ 335 Đức Phật dạy như sau: ai sống trong đời này bị ái dục ràng buộc, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bi gặp mưa. Kệ 36 tương tự: ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Hai câu sau của bài kệ sau tương phản với hai câu sau của bài kệ trước. Nếu như trong bài kệ 335 Đức Phật mô tả về cái tính tỷ lệ thuận của một người mà tâm bị chìm trong đời sống ái dục sẽ tăng trưởng nỗi khổ niềm đau giống như là cỏ bi gặp mưa thì tăng trưởng rất nhanh. Cỏ bi là một loại cỏ của Ấn Độ, vào mùa mưa đó thì nó lớn nhanh hơn là ba mùa còn lại trong một năm, và nó vừa có hoa rất lộng lẫy, rất đẹp, nhìn trên thân của nó đó thì có nhiều cái yếu tố dẫn đến sự dày xước nếu chúng ta xui mà va chạm vào. Thì sự khó chịu và ngứa ngáy có thể làm cho chúng ta vất vả suốt cả vài ngày sau. Còn không dùng các cái dụng cụ lễ, nếu phải giẫm đạp lên chúng thì chẳng bao lâu ở cái vùng lòng bàn chân của chúng ta sẽ bị những cái cục rất là cứng, bởi vì cơ thể sẽ phản ứng ra một loại hormone cô lập cái vùng mà chúng ta giẫm vào cái loại cỏ bi đó như một loại gai độc. Và khi đi nhảy chạy, độ thốn trương sẽ làm cho ta rất khó chịu. Cái khó chịu của cỏ ghim vào trong chân còn ít hơn rất nhiều lần so với cái khó chịu của người bị lòng tham ái bắn phải vào trong cảm xúc và trái tim. Ở bài kệ sau thì Đức Phật nói là người nào nỗ lực để vượt qua được các cái mạng lưới và mắc xích trói buộc của tham ái đó, thì người đó cũng giống như là nước đổ lên trên lá sen, vốn không có độ thấm, cho nên là không ảnh hưởng gì, không gây tác hại nào. Vấn đề còn lại là cũng là một hoàn cảnh, một đối tượng, nhưng mà người khéo tu tập trở thành bậc chân sư thật học, và do đó dãy tay chào với nỗi khổ niềm đau do ái dục gây ra. Còn người đó không biết được cái nguyên lý đó, lao theo ba phương diện của tham ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái, cho nên cuối cùng đó thì trở thành là cái con lạc đật của bản năng. Thì bản năng nó xoay sở mình theo hướng nào thì ta bị lao theo hướng đó và trở thành là một kẻ nô lệ. Người tại gia nhận thức được điều này đó thì sẽ cam kết sống chung thủy một vợ một chồng. Tôi biết là cái sự cuốn hút của đời sống ái dục nó rất là mạnh, mà đam mê một sắc đẹp, là cái danh vọng, vai trò hoặc là các cái tài sản của người không phải là vợ hay là chồng chính thức của mình, thì cái sự cuốn hút đó sẽ làm cho người đó đánh mất hạnh phúc hiện tại và muốn thoát ra khỏi không phải là chuyện giản đơn. Giống như khi đạp phải một cây gai, ta phải mất thời gian lễ xong rồi đó, cái vùng nhiễm nhọc này nó sẽ làm cho chân của mình bị đau nhức một thời gian nhất định. Tốt nhất là không bị dướng dính vào. Kệ 337 Đức Phật dạy cái tác hại của ái và cái nhu cầu để vượt qua nó. Đây điều lành ta dạy, các người tụ họp đây hãy nhổ tận gốc ái như nhổ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lao. Chuyển hóa năng lượng ái dục đó mà chưa trọn vẹn được gốc rễ của nó, chỉ cần mọi chất xúc tác trong những điều kiện thuận lợi thì các hạt giống ái dục đó sẽ xuất hiện như một nỗi ám ảnh và đe dọa cái sự tu tập cũng như là hạnh phúc của những người xuất gia. Cho nên trong quá trình tu đó là tránh những cái tình trạng là đè nén. Và đè nén cũng giống như là mình là dàn đá trên cỏ, cỏ sẽ không mọc được trong khoảng một thời gian, mà sau đó là có thể trưởng thành rất là nhanh. Trong 55 ngày có mặt tại châu Âu ở 10 nước đó, thì chúng tôi thấy cái hiện tượng nông nghiệp ở tại nước này nó giống nhau ở chỗ vào 3-4 tháng mùa đông, khí trời giá rét khoảng là 20 âm độ cho đến là 40 âm độ, thì trên mặt của các cánh đồng đó, tuyết phủ có khi là 2-3 mét. Và để cho hoa màu được sinh sôi để nở tốt thì người ta phải gieo hạt phần lớn là loại lúa mạch trước khi mùa tuyết diễn ra, và được ủ ở dưới một cái lớp tuyết dày như thế trong suốt từ 90 cho đến 120 ngày. Thì cái mùa tuyết tan á thì các cái loại hạt giống này nó sẽ nảy mầm và tăng trưởng rất là tốt, nó tốt hơn nhiều lần so với việc gieo mầm cùng một chủng loại đó ở những quốc gia trên các cánh đồng thuộc về cái vùng nhiệt đới như là ở Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, hay là Tích Lan, Miến Điện, Việt Nam, và tận dụng vào cái đặc thù về khí hậu đó mà cái ngành nông nghiệp của các nước phương Tây đó rất là thịnh vượng. Chẳng hạn như nước Tiệp Khắc, dân số khoảng có 10 triệu người mà nước họ là gần bằng nước của ta, rồi các cánh đồng của họ là thẳng cánh cò bay này, trồng các loại lúa mạch, có nhiều năm á họ phải thiêu hủy đi vì không biết là đem bán đi đâu, người ăn không thể hết được. Mà ở phương Tây thì nước nào cũng trồng lúa mạch, bán thì không có giá, mà tiền vận chuyển từ nơi này sang nơi khác trong cái mùa bội thu á, đến lúc đó là không đủ tiền để trả tiền xăng và nhân công khuân phát và các dịch vụ, bao gồm luôn cả sự đóng thuế xuất nhập khẩu. Cho nên chuyển hóa năng lượng tính dục đối với người tu là phải đến tận gốc rễ của nó, chứ không thể làm lơ tơ mơ, làm vừa vừa, làm tàn tàn, làm qua lo, hay là mình tưởng là đã hết rồi nhưng mà trên thực tế thì vẫn còn nguyên. Thì cái sự tái phát của chúng cũng giống như sau một mùa tuyết rơi, nó sẽ mạnh hơn là lúc bình thường. Điều này rất dễ hiểu nếu chúng ta so sánh với việc điều trị bệnh nghiện thuốc, bệnh nghiện rượu, bệnh nghiện ma túy và các loại nghiện khác. Trị mà không dứt điểm, lần tái phát thứ hai sẽ nặng hơn lần một, tái phát thứ ba nặng hơn lần hai, tái phát thứ tư nặng hơn lần ba. Do đó Đức Phật khuyên là hãy chuyển hóa năng lượng này một cách đến tận gốc rễ của nó, cứ giống như là nhổ cỏ bi mà không đào xuống dưới lòng đất là 1 mét, có những tình huống phải 2 mét, vì rễ nó bám sâu như là các cái mạng lưới chằng chịt bên dưới, thì sau một mùa mưa là chúng có thể sanh sôi để nở lại. Ai ở các cái vùng Bắc Mỹ hay là Bắc Âu hay châu Âu nói chung, thì sau cái mùa tuyết á, người ta thấy là có những cái loại rau Việt Nam này sống rất là khỏe, nó tự động sống trở lại thôi chứ khỏi phải gieo mầm sống cái gì mới, bao gồm là rau dấp cá và cây bạc hà, đang khi các loại rau quả củ khác là phải trồng mới. Như vậy cái sức sống ở trong các loại này rất là mạnh, bị phủ trùm lên cả 1-2 thước tuyết suốt cả 4 tháng nằm yên, mà tuyết tan là chúng tự động sống trở lại thôi. Thì cái năng lượng ái dục ở trong sanh tử luân hồi nó cũng mạnh như thế. Rồi các cái thói quen xấu liên hệ đến tham sân si cũng mạnh và khỏe như thế. Và cỏ bi nó một cái loại có sức mạnh, không cần chăm sóc bón phân tưới nước, chỉ cần thuận khí hậu là chúng có thể tăng trưởng rất là nhanh. Các hạt giống bị rơi rớt ở dưới lòng đất sẽ bắt đầu sanh sôi nảy nở trở lại. Và cái năng lượng ái dục đó được sánh ví trong bài kệ này giống như là ma phá hoại chân tâm, giết chết thể tánh tịnh minh và làm cho con người đó bị lạc dẫn ở trong thế giới của sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan, giống như là dòng nước cuốn trôi một cách nhanh chóng các cây cỏ lao, tức là không thể nào cưỡng lại được. Ấn Độ thì ít cái hiện tượng lục bình trôi, và phần lớn các con sông Ấn Độ ngoài những cái sông lớn như là sông Hằng, sông Yamuna thì cái độ chảy xiết như là ở đồng bằng sông Cửu Long là không có. Có lẽ vì đó mà Đức Phật không dùng các hình ảnh của sông cuốn trôi các loại lục bình như là ở nước Việt Nam để làm ví dụ rằng là một người bị ái dục cuốn trôi trong sinh tử nó còn mạnh như thế hay là tác hại hơn thế. Cỏ lao thì nó nổi bồng bềnh trên mặt nước, dầu nó còn tươi hay trở thành khô rồi thì cái độ mà bị cuốn trôi đó rất là nhanh, ít khi bị vướng kẹt lại ở các bờ. Kệ 38, Đức Phật nói về cái sức sống dài của các năng lượng tính dục như sau: như cây bị chặt đốn, gốc chưa hoại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Khái niệm ái tùy miên tức là sự tham ái ngủ ngầm theo đuổi chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác. Tùy là nó giống như bóng không rời khỏi hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng. Ta có mặt ở kiếp nào, với thân phận gì, chủng loại động vật nào, thì cái năng lượng ái đó vẫn đeo bám chúng ta không buông. Miên là ngủ ngầm, giống như trạng thái bần thần, giả dụi, lừ đừ. Nó luôn luôn chầu trực với những người đang bị suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể, và lúc nào cũng muốn ngủ. Mình có cố chưa mất ra, nó ngủ ngầm từ bên trong. Các tai nạn giao thông phần lớn là do hiện tượng ngủ ngầm này gây ra, mình khó cưỡng lại được lắm. Thì cái bản năng của sự hưởng thụ đó trong sự luân hồi, nó cũng giống như hiện tượng hoặc là bóng không rời hình, hoặc là hiện tượng ngủ ngầm vậy. Đôi lúc mình dùng cái nỗ lực của ý thức vượt qua nó, mà vẫn bị cái cõi vô thức của ái dục này nó khống chế và chi phối. Cho nên quan trọng nhất là nhổ lên được gốc rễ của ái tùy miên. Còn cái tham ái bên ngoài, trong đời sống vợ chồng, ta có thể chuyển hóa nó được bằng những cái nỗ lực, bằng những cái thay thế có nội dung tích cực hơn, giữ nó không khó. Hoặc là thay đổi không gian sống dẫn đến tình trạng xa mặt cách lòng, hoặc là những cái nỗ lực tìm quên vào các cái công tác xã hội, hay là lo cho con cái, thì chúng ta cũng có thể vượt qua. Nhưng mà ái tùy miên này nó vẫn còn nằm ở nguyên à. Rất nhiều người tưởng rằng là như thế là đã kết liễu được mạng sống của ái dục ở trong tâm thức và thói quen của mình, nhưng vẫn còn. Điều này được Đức Phật sánh ví giống như là việc chặt một cái cây. Nếu cây đó là cây dừa, cây cao và các chủng loại tương tự, chặt đứt ngọn được hiểu đồng nghĩa với là kết liễu mạng sống của chúng. Còn nếu đó không phải là các loại cây vừa nêu, thì việc chặt đứt ngọn sẽ làm cho chúng nảy sinh ra nhiều cành lá khác. Chặt một cây xà cừ ở cái ngọn, chúng sẽ có thêm mười mấy nhánh. Chặt mỗi một nhánh thì mỗi nhánh đó lại phát sinh thêm nhiều nhánh phụ nữa, bởi vì cái gốc đó nó vẫn còn nguyên, thì sự sống đó vẫn theo đó được tiếp nối. Do đó việc chuyển hóa năng lượng tính dục đối với người xuất gia là làm sao không để chúng còn bất kỳ một tàn dư nào, một cái ám ảnh gì trong đời sống nội tâm của chúng ta, thì sự sanh tử luân hồi mới được xem là kết thúc. Bài kệ 339, Đức Phật phân tích về các loại hình của ái và các phương tiện dẫn đến sự nuôi sống các ái dục như sau. 36 dòng ái trôi người đến khả ái, các tư tưởng tham ái cuốn trôi người tà kiến. Bài 340, Đức Phật lại tiếp dạy: dòng ái dục chạy khắp như dây leo mọc tràn, thấy dây leo vừa xanh với tuệ hải đoạn gốc. 36 dòng ái là một cái cách tính theo toán học. 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 đối tượng đam mê của các giác quan đó gồm có màu sắc đối với mắt, các âm thanh đối với lỗ tai, các mùi đối với mũi, các vị đối với lưỡi, các vật đối với làn da xúc chạm, và các đối tượng nhận thức đối với tâm. Nhóm 61 cộng với nhóm 62 trở thành là 12. Và ta nhân 12 cái đối tượng dẫn đến sự tham ái với 3 chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai, thì ta có một con số 36 dòng ái. Có người bị vướng của cái ái về con mắt trong quá khứ như là một nỗi ám ảnh, như một sự tiếc nuối. Có người vướng vào cái ái của con mắt ở hiện tại, có người vướng vào cả quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Tương tự đối với lỗ tai, mũi, lưỡi, thân, hoặc là màu sắc, rồi âm thanh, mùi, vị, rồi các xúc chạm trên làn da, vân vân. Kẹt cái nào cũng được xem đó là bị lận đận trong nỗi khổ và niềm đau. Và khi mà mình bị trở thành một cái vật giống như lục bình trôi ở trên một trong 36 dòng chảy của ái, thì lúc ấy đó chúng ta sẽ đến được các cái nhu cầu khả ái, tức là rất dễ thích, rất hạnh phúc, rất sung sướng, rất phấn chấn, rất hân hoan. Và chính những điều này đó đã làm cho chúng ta tự an ủi rằng, mặc dù biết rằng việc lao theo như thế là sai, nhưng ta vẫn khó bỏ, là bởi vì nó làm cho mình mê mẩn quá, hạnh phúc quá và sung sướng quá. Sự cuốn trôi con người trong dòng chảy của ái theo Đức Phật là phát xuất từ tư tưởng ái, tức là ái tâm. Và do vậy muốn chuyển hóa chúng là phải chuyển hóa ở tư tưởng và nhận thức. Và nguyên nhân chính, gốc rễ chính để cho 36 dòng ái này tiếp tục trôi chảy là vì ta có cái tâm tà kiến, không hiểu rõ các tác hại của chúng, và do vậy nuôi dưỡng chúng bằng các thói quen, nuôi dưỡng chúng bằng các phương tiện hưởng thụ, nuôi dưỡng chúng bằng các điều kiện thuận lợi. Và người xuất gia phải nhận rõ được các cái manh mối như vừa nêu thì mới có thể vượt qua chúng một cách an toàn. Còn người tại gia để mà giữ cái chung thủy một vợ một chồng thì phải thấy rõ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và các đối tượng của chúng, quá khứ, hiện tại, vị lai, đều có thể trở thành là một chất xúc tác rất nguy hiểm và đẩy chúng ta đánh mất hạnh phúc gia đình. Cho nên phải nỗ lực ngăn chặn khi chúng chỉ còn là một manh mối, hay là một manh mún, hay là còn trong trứng nước. Chứ khi mà nó đã bén rễ rồi là khó chặt được lắm. Giống như con bạch tuộc, chặt được cái sâu này thì nó lại nảy sinh cái rồi khác thôi. Bản chất của sự chảy như là một dòng chảy quái dục á, thì nó làm cho chúng ta nay đó thì có sự sanh trưởng này, mai có sự sanh trưởng nọ, mốt có nhu cầu này, khi thì có cái tham vọng khác. Cứ như thế nó thúc đẩy chúng ta giống như là cái làn sóng sau cuốn trôi hoặc là đẩy cái làn sóng trước vậy. Muốn dừng không phải là chuyện dễ. Người bị nghiện cà phê, không có cà phê là ngáp, thì cái ngáp đó là một cái thôi thúc của cái thói quen tiêu thụ các chất kích thích tố mang tính lệ thuộc này. Thì cái ái nó tạo những cái cơ nghiện giặc giả còn hơn là rượu bia, cà phê và ma túy nè. Giống như là các loại dây leo, nó đã bám vào một cái thân cây nào, dầu là cây do người dựng hay là cây tự nhiên, thì nó không bao giờ bám, không bao giờ buông. Cứ như thế nó lây lan, mở rộng thôi. Qua năm tháng thì nó sẽ lan tràn cả một cái vùng rất là lớn. Các loại dây leo ở phương Tây nhờ khí hậu mát mẻ đó, một khi mà tăng trưởng rồi đó, ta chỉ trồng một hai cây thôi, nó sẽ bò khắp cả bức tường dài chục mét. Mà lúc mình mới trồng mình không thể nào hình dung rằng là sau vài ba năm sau nó sẽ phủ trùm hết cả một mặt tường như vừa nêu. Cái tiến độ tăng dần điều và phát triển của nó đó sẽ làm cho chúng ta vỡ lẽ, mà đến lúc đó là việc mà chặt phá nó là một điều rất là khó khăn. Thì bên ngoài nó tạo ra một cái cảm giác là mát mắt, đẹp mắt và thích thú. Sự tiếc nuối này sẽ làm cho chúng ta khó vẫy tay chào được với nó. Theo Đức Phật, điều quan trọng nhất trong việc nhổ sạch cái gốc ái dục là ta thấy khi cái dây ái đang bám vào chỗ nào thì phải dùng trí tuệ để mà đoạn tuyệt nó, chứ không thể xử lý nó bằng cảm xúc được. Tiếng nói của cảm xúc bao giờ cũng thắng được các nỗ lực trong sự hướng về cái tốt của con người. Đang khi trí tuệ đó là một cái thanh gươm rất bén, mà không có cảm xúc nào, thái độ tâm lý gì có thể cưỡng nó lại được. Và sử dụng vũ khí trí tuệ, chúng ta sẽ thành công trong việc ngăn chặn chúng. Vấn đề 3, các biến loạn sợ hãi do ái khống chế. Bài kệ 341 và 42, Đức Phật dạy như sau: người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Người bị ái buộc ràng, dùng dãy và hoảng sợ, như thỏ bị sa lưới, chúng sanh ái trói buộc, chịu khổ đau dài dài. Hai hậu quả nghiêm trọng từ việc đắm chìm ở trong sự hưởng thụ ái dục, đó là nỗi sợ hãi và nỗi khổ niềm đau lâu dài, mang tính triền miên. Khi mà mình liên tưởng đến một cái ái dục, hoặc có gốc rễ trong quá khứ, hoặc sẽ bén rễ hiện tại, hoặc là sẽ có mặt trong tương lai, thì cái niềm đam mê của chúng ta đó là mong mỏi để có mình được cái niềm vui hay là hạnh phúc từ nó. Hỷ lạc này đó, nó chính là thực phẩm và là chất bổ để nuôi cái tâm ái dục của chúng ta trong sanh tử luân hồi. Và theo Đức Phật, dầu cho người xuất gia có mong mỏi mình được an lạc hạnh phúc thực, kết quả là người đó vẫn tiếp tục bị tái sanh, rồi già, bệnh và chết. Quy luật nhân quả này không có loại trừ bất kỳ một ai nếu ta vẫn còn sống ở trong dòng chìm tỏa của ái. Áp dụng câu kệ này ở mức độ của người tại gia, đang khi mình có một nỗi buồn, sự cô đơn do chồng hay vợ đi làm xa trong một thời gian lâu, cái nhu cầu muốn được chia sẻ cảm xúc, muốn được sự quan tâm, hoặc là các cái nhu cầu mang tính bản năng đó, đã làm cho rất nhiều người đấy là đi tìm đến người khác giới phái. Và lửa càng rơm lâu dài cũng sẽ bén. Kết quả là những cái cuộc tình vụng trộm đó đã làm cho rất nhiều người phải đối diện với những cái khủng hoảng về sau. Báo công an cách đây 3 tháng đã đưa một sự kiện người phụ nữ làm giám đốc của một công ty lớn, tuổi 40 hoài, vừa trải qua nỗi khổ lầm đau ly dị, cô ta trở thành là độc thân. Và trong cái sự cô đơn đó đó thì lại thương cái nhân viên của mình, và khi họ sống với nhau như là quan hệ vợ chồng thì cái cậu nhân viên này bắt đầu dò dỉnh tiền. Và cái việc mà giải quyết các cái nhu cầu dò dỉnh đó đó không được như ý, cậu ấy đã dàn xếp cái cuộc vụng trộm tình ở trong một khách sạn. Sau đó vài tiếng sau, sau khi thỏa mãn cái nhu cầu thú tính, cậu ta đã giết chết bà này. Và rất may là cảnh sát pháp y đó cũng đã truy ra được cái manh mối và đã bắt cậu ấy bỏ tù. Thì dầu có được phanh phui đi nữa thì chúng ta thấy mạng sống của nạn nhân đã bị kết liễu. Cái nhu cầu cô đơn dẫn đến cái nhu cầu hưởng thụ, khi mình nghĩ tưởng đến đó, nó làm cho mình gần như là cảm thấy nó rất là vui, rất là sướng. Và cho nên mình không thấy được những hậu quả đang gọi là trực chờ, hay là có thể chụp vào lấy chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên dân gian thường có nói câu vợ đâu chồng đó, chồng đâu vợ đó. Thì cái mức độ an toàn trong hạnh phúc và gia đình mới được đảm bảo. Còn cái nhu cầu của ái dục á, theo bài kể này chỉ cần tâm nhớ nghĩ đến thôi thì sự ưa thích bắt đầu làm cho cái tâm chúng ta chảy nước miếng rồi. Và do vậy phải tìm bằng mọi cách để thỏa mãn nó. Đó là một cái thói quen vừa một mặt mang tính bản năng, vừa một mặt mang tính điều kiện. Khi bị cái thói quen thèm khát buộc ràng của ái thì con người nhận diện ra nỗi khổ niềm đau của nó, bắt đầu vùng vẫy và hoảng sợ, thì chuyện đôi lúc đã quá muộn màng lắm rồi. Ngày hôm qua chúng tôi đọc trên mạng thì có một cái sự kiện là cậu sinh viên năm thứ tư đến làm công tại một công ty, và chồng của người chủ này là đi xa đến 4 năm. Và bà chủ ở nhà thì trông vào cậu này khá nhiều. Từ từ là trong cái nỗi cô đơn đó thì cô ấy đã tấn công cậu sinh viên đang lúc là sống cô đơn, xa cha mẹ, thiếu thốn tiền học, đóng học phí. Thì cái việc chu cấp của người tình già này đã làm cho cậu ấy cảm thấy hạnh phúc. Và hai năm mới đã trôi qua, dần dà cậu ta cảm thấy sợ hãi và mặc cảm về tội lỗi của mình, đó là lợi dụng. Bên kia là được thỏa mãn, mà mình thì lại mang tiếng là lợi dụng. Và bây giờ đem lòng thương một cô sinh viên khác, tâm đầu ý hợp, rồi nhân phẩm đạo đức rất là chuẩn. Nhưng mà khi muốn tách ly đó, thì cái người tình lớn tuổi này đó dọa là sẽ thuê dân anh chị thanh toán. Và việc kể lể với những lời hăm dọa đó đã làm cho cậu ấy rơi vào ngã ba đường, không biết phải ứng xử ra sao. Cho nên mới gỡ trên các diễn đàn internet đó, nhờ tư vấn để tìm một lối thoát. Cho nên lợi dụng người khác là một cái quy to. Bởi vì lúc mình dễ dùng, người ta sẽ nỗ lực chối buộc lại. Và việc lợi dụng nhiều chừng nào đó, thì cái nỗi hoảng sợ trong việc bị chối buộc nó sẽ tăng trưởng, là cho chúng ta muốn thoát mà cũng không phải giảng đơn. Thế giới của dân anh chị đó, khi được thuê mướn rồi, có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho nên tốt nhất thà chúng ta đi một cái con đường chậm một chút, mà nó không bị rai lứt lương tâm về sau. Chậm một chút để chúng ta không bị những cái rào cản và trói buộc đe dọa cái hạnh phúc của mình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Ở đây Đức Phật đưa ra một hình ảnh giống như con thỏ khi đã bị xa lưới rồi, nỗ lực thoát ra, cái sức dùng dậy của nó chắc chắn không thể nào làm cho nó cắn đứt được cái lưới hay là cái dân bẫy. Và cái chết chờ trực sẵn như thế là chuyện chắc chắn sẽ có mặt. Bị trói buộc bởi ái dục với những người không phải là vợ chồng chính thức của mình đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ đau đeo bám chúng ta một cách dài dẳng. Có một số cô nàng gần đây internet cũng đưa tin, đang khi còn thở hàng vi, muốn giàu sang, muốn hưởng thụ, muốn có điều kiện, cho nên gặp bất cứ người nào sẵn lòng chu cấp các cái nhu cầu hưởng thụ. Thì sau này gặp phải một cái người đàng hoàng muốn chính thức lên xe hoa để làm dâu ở bên nhà chồng tương lai, thì những kẻ xấu và lợi dụng đó mới tung ra trên mạng các cái thước phim ăn ái, rồi những cái tấm ảnh ái ân đó đã làm cho người này gần như là mắt trắng. Mà không á là phải trả tiền. Ví dụ ta đòi tháng này phải chu cấp cho tôi 50 triệu thì tôi sẽ giấu nhẹm cái tình trạng đó, bằng không á thì sẽ dẫn đến tình trạng khủng bố, báo cho chồng của cô biết, báo cho gia đình chồng hay, thì hạnh phúc làm sao có nữa. Và chu cấp như thế làm sao mà nuôi nổi. Cho nên người khôn ngoan trong tình huống này phải báo công an và phải dùng máy thâu để làm bằng chứng ngay cái thời điểm giao tiền cho những kẻ khủng bố lợi dụng này đó, thì công an sẽ ập đến bắt quả tang thì mới có thể giải quyết được phán nạn. Còn bằng không đó, tính cách nạn nhân đó sẽ có thể một cách rất là lâu dài. Nên trong tình yêu thà ta chậm một chút, chứ việc lợi dụng và thỏa mãn các nhu cầu bản năng về sau này khổ lắm. Mình nỗ lực giải quyết nó không phải là chuyện giản đơn. Cũng trên tinh thần đó, bài kệ 343 Đức Phật phân tích chi tiết thêm: người bị ái buộc ràng, dùng dãy và hoảng sợ, như thỏ bị xa lưới. Do vậy vị tỳ kheo mong cầu mình ly tham, nên nhiếp phục tham ái. Ở đây Đức Phật nói rõ vị tỳ kheo tức là vị xuất gia thọ với cụ túc, trở thành bậc thầy và tương tự trở thành một sư cô, thì phải có cái nhu cầu là lìa tham ái, lìa ái dục, lìa sự hưởng thụ, lìa các điều kiện dẫn đến sự hưởng thụ, lìa các cái nhu cầu như những cạm bẫy, và lìa tất cả các phương tiện có thể dẫn đến sự đắm nhiễm chúng. Chỉ với các nỗ lực nghiêm túc như vừa nêu, ta mới từng bước chiến thắng và vượt qua được cái bản năng của ái dục. Mà không phải là chuyện giản đơn. Cho nên trong giai đoạn mới bắt đầu tu đó, thì các bậc thầy sẽ không cho đệ tử của mình tiếp xúc với các quần chúng, thậm chí cũng không cho làm các Phật sự ngoài các công quả trên điện Phật vào những cái thời điểm mà người Phật tử tại gia không có gọi lãng vãng trong chùa. Mô hình của thiền sư Thanh Từ trong việc xây dựng các cái tu viện rất là ấn tượng, phân ra làm hai: quả viện từ cổng chùa đến chánh điện dành cho các Phật tử tại gia và du khách ba tánh thập phương; nội viện là từ chánh điện vào bên trong khu vực tăng xá, Phật tử tại gia là không có thể vượt qua khỏi chánh điện và do đó không thể nào có mặt ở trong tăng xá được. Thì người xuất gia đó, ngoài những thời khóa ở trên điện Phật, thì chỉ tồn tại trong sinh hoạt tâm linh ở khu vực của tăng xá. Việc hạn chế sự giao tiếp sẽ làm cho người tu dần già không tăng trưởng các thói quen quán tính của nghiệp ái dục, cho nên tu dễ hơn và cái độ thành công bền bỉ trong việc tu cũng được đảm bảo hơn. Thấy rõ được điều này thì người Phật tử tại gia nên ủng hộ người xuất gia để cho việc tu tập đó được thành tựu. Vấn đề 4, các loại trói buộc. Các bậc thầy sau đây đó, ngoài cái trói buộc của tham ái với ba phương diện dục ái, hữu ái và vô hữu ái, Đức Phật còn phân tích một số loại hình trói buộc như sau. Kệ 345, Đức Phật dạy: sắc, cây, gai trói buộc, người trí xem chưa bền, tham châu báu trang sức, tham vọng vợ và con. Kệ 346, người trí sẽ nói rằng trói buộc này thật bền, rì kéo xuống lúng xuống, nhưng thật sự khó thoát, người trí cắt trừ nó, bỏ dục lạc không mà. Ở bài kệ đầu, Đức Phật nói đến ba cái loại trói buộc, đó là dây sắt, mà vào thời của Đức Phật á, được xem á, là cái xiềng xích khó chặt đứt nhất. Tại vì lúc đó đâu có các cái loại kim cương dùng như là một cái loại dao để chặt. Kiếm mà đi chặt vào trong trong sắt là đâu có xi nhê gì. Các cái mối thợ hàn cũng chưa có, cho nên không dễ gì cắt được các cái mặn dây xích của sắt. Thứ hai là các loại cây mà làm thành dây gai, tức là các sợi dây thần á, phải dùng kiếm thật là bén chặt vài lần nó mới đứt, rồi dùng tay để mà tháo mở nó, dùng cây đánh đập trên nó, không phải là giải pháp. Sự trói buộc của sắt, một số loại cây, tức là làm tù, làm tường, làm chắn để cản trở, hoặc là các loại dây, cũng không thể nào sánh ví với các loại chăn, loại trói buộc của các hữu báo như là châu báu, trang sức phẩm, nữ trang, thời trang và các cái vật sở hữu mà con người có thể có. Và một trói buộc nguy hại hơn, đó là trói buộc trong quan hệ vợ chồng và quan hệ giữa cha mẹ và con cái, cái tính trách nhiệm trong gia tộc, cái tình thương yêu, mối quan hệ thân thương làm cho chúng ta rất khó mà rũ bỏ. Mỗi ngày trên hành tinh này nỗi khổ diễn ra trong mọi tích tắc là rất nhiều. Ta nghe đài, ta nghe radio, ta xem tivi, đọc trên báo chí, mà sau đó vài giây, vài phút, vài ngày ta có thể quên đi rất là dễ. Nhưng mà khi nghe cái nỗi khổ niềm đau của người thân thương đó, vì tình trách nhiệm, vì tính quyết thống, rất khi ta có thể bỏ quên được. Cái nỗi đau của người đó nó cũng trở thành là nỗi đau canh cánh bên lòng của mình. Một mặt về phương diện gia đình và xã hội nó là sự quan tâm, nhưng mặt khác về phương diện giải phóng khổ đau đó thì đó là một mối đe dọa. Thì Đạo Phật dạy chúng ta đó, thương phải có nghệ thuật để không biến cái nỗi khổ niềm đau của người thân trở thành là khổ đau của bản thân mình. Có nghệ thuật có nghĩa là tìm cách để giúp cho người đó thoát khỏi bế tắc, chứ không phải là đồng hóa cái khổ đau của người đó với mình là một. Ai có tài sản nhiều, tiền bạc nhiều, châu báu nhiều, hoặc quý giá nhiều, và ngay cả những người thích sưu tầm đồ cổ, thì khi chết khó siêu lắm. các vật đồ cổ và bán đúng giá hay trúng giá đó, thì có thể lời đến cả triệu lần. Những bức tranh của Picasso có thể lên tới mấy trăm triệu đô la Mỹ kim. Mà thời mà ông ấy còn sống đó, thậm chí là bán có vài chục đô để nuôi cho một ngày chưa chắc là đã được. Bây giờ người ta mới nhân giá trị của chúng lên, như là một trường phái, như là một họa sĩ vĩ đại. Cho nên giá của nó tăng trưởng theo thời gian. Những cái di vật của những người có tên tuổi có thể bán đấu giá thành là vài trăm ngàn đô là chuyện rất thường. Giá trị của nó được người ta bơm phồng thông qua các phương tiện truyền thông và sự quảng cáo, và ai bám vào nó trở thành một sở hữu chủ mới thì cái sự liếm tuyết vào chúng làm cho chúng ta khó buông được lắm. Nhiều người ta nghiện, người ta mê vật cổ còn hơn là vợ, hơn là chồng nữa. Nỗi đam mê nào nó cũng dẫn đến một cái sự dính mắc hết. Do đó phải thấy rõ được các hình thức dính mắc này: tài sản, châu báu, trang sức, thời trang, để chúng ta đừng nên bị kẹt vào chúng. Nhiều chị em phụ nữ mà không có cơ hội thỏa mãn được chúng là có thể ly dị chồng à. Chồng nào mà không chu cấp cho châu báu, ngọc ngà, thời trang thì có cảm giác rằng là mình không được cưng chiều, không được thương, cho nên đi tìm người khác. Đàn ông nào mà bị kẹt vào thời trang thì hầu như là dễ thay tình đổi vợ, bởi vì cái cảm xúc trở nên lãng mạn quá, và cái nhu cầu đó nó làm cho người đó sống ở trên những cái hạnh phúc ảo nhiều quá thì khó mà có thể giữ bền trong tình yêu và quan hệ vợ chồng. Theo Đức Phật, người có trí, tức là người tu tập thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì rất rõ là các trói buộc này nó đeo bám con người từ kiếp này sang kiếp khác. Và hai hình ảnh Đức Phật nêu ra đó là ghì kéo và đẩy lúng lút sâu. Ghì kéo nghĩa là một cái lực giữ lại, lúng lút sâu là lực đạp xuống, làm cho người bị vướng vào, khó có thể dầu có nỗ lực vượt qua, làm sao mà thoát khỏi được. Cho nên thấy rõ được các cái sợi dây trói buộc của sở hữu tài sản như một quý báu, chỉ có quan hệ vợ chồng cũng như là cha mẹ con cái, người trí, xuất gia tu học, nỗ lực vượt qua các dục lạc, không màng đến các phương tiện hưởng thụ dầu nó đang ở trước mặt mình, thì người tu tập như thế mới có thể bền bỉ được. Còn đối với người tại gia đó thì ta phải tập thế này: nếu không phải là vợ chồng theo luật pháp, dầu cho người ấy có đẹp, gia tài có thể nhiều, danh dự có thể lớn, quyền uy có thể to, ta cũng không nên màng đến, vì mình biết rất rõ lao theo như thế này là phá hoại hạnh phúc của mình, và đồng thời cũng góp phần phá hoại hạnh phúc của người khác. Như vậy ta phải chịu trách nhiệm khổ đau cho cả hai phía, thì nhân quả sẽ không thể nào bỏ tha chúng ta đến lúc mà nó đã chín mùi. Kệ 347, Đức Phật nói tác hại của trói buộc và đề nghị chúng ta vượt qua nó như sau: người đắm say ái dục tự lao mình xuống dòng như nhện xa lưới dệt, người trí cắt bỏ nó, bỏ mọi khổ không màng. Cái ái dục này nó giống như mạng nhện, mà các con muỗi, các con ruồi, các con vật nhỏ hơn khi đi ngang cái mạng nhện được giăng, chúng dầu có dùng dễ cỡ nào đi nữa, chỉ trong vòng đôi mươi phút là con nhện nhện đó có thể giết chết rồi, bằng cách là dùng cái mũi của nó châm thuốc độc vào trong cái vùng cổ hay là cơ thể để cho con vật là chết. Sau đó nó tiết ra từ cơ thể của nó một cái loại hóa chất như là một sợi dây chói lại để cho các con vật khác không tấn công và ăn, và nó giữ cái món mồi này ăn từ giờ này qua ngày khác, có thể là 10 ngày, có thể 20 ngày, mà không cần phải gian bắt thêm một con khác. Do đó bậc có trí trong việc xuất gia tu học, một mặt là nỗ lực không màng đến, không bận tâm đến, không quan hoài đến, không nghĩ tưởng đến, không liên tưởng đến, thì ta phải nỗ lực cắt trừ và chuyển hóa để cho tất cả các hình thái khổ đau không có cơ hội đeo bám chúng ta. Người nào tu mà có được tâm niệm như thế và tự nhắc mình ngày về đi như vậy đó, thì chúng ta mới có thể thoát ra khỏi cái sự lao mình xuống dòng ái. Và người tại gia cũng quán cái hình ảnh con mằng nhện chối buộc các con vật nhỏ hơn mình bằng cái chất nhện của nó, và khi vướng vào là khó thoát. Nên thà mình biết đủ trong hạnh phúc vợ chồng để khỏi phải bị hệ lụy vì sao. Một hình thức vướng kẹt khác của tham ái qua bài kệ 348 như sau: bỏ quá khứ hiện vị, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng lại sanh già. Cái câu đầu mô tả về cái sự vướng vào quá khứ, hiện tại và chỉ lai. Mặc dù nó không phải là ái dục, dù dưới hình thức nặng hay là nhẹ, nhưng mà tâm bị kẹt vào trong quá khứ thì người đó vẫn bị khổ đau thôi. Ai bị vướng vào những chứng bệnh cảm xúc đó, thì mỗi một nỗi khổ trong quá khứ rất là khó quên. Còn ai sống với chủ nghĩa duy lý duy trí nhiều á, thì hầu như là chúng ta cứ liên tưởng đến tương lai trên nền tảng không thực, và do vậy không thoát ra khỏi cái nanh vuốt của sự phi thực tế này, cho nên ta đánh mất cái an lạc hạnh phúc ở hiện tại. Còn nhiều người chấp vào nỗi khổ hiện đau hoặc là những bất hạnh đang diễn ra hiện tại, thì người đó cũng không thể nào có cơ hội để mà tiếp nhận được hạnh phúc. Vì đó, muốn vượt qua được sự trói buộc, ta phải vẫy tay chào với những cái chấp mắc về quá khứ, chấp mắc ở hiện tại và chấp mắc trong tương lai, và nỗ lực vượt qua bên kia của cuộc đời, tức là không còn tái sanh nữa. Rồi tâm ý đó phải buông xả, không bị vướng dính vào sắc thanh hương vị xúc pháp, không bị kẹt vào bất cứ một cái gì trên đời, thì người đó sẽ không còn tái sinh. Đây là một phương pháp tu khá cao, nhưng mà nếu nỗ lực á, thì người xuất gia chân chính có thể đạt được. Người tại gia đang trong đời sống vợ chồng thì không cần phải thực tập bài kệ này, mà chỉ sử dụng nó như một cái niêu quyết tâm tham khảo để chúng ta chung thủy và hài lòng với vợ chồng thật và hợp pháp của mình thôi. Một sự trói buộc khác được Đức Phật nêu ra ở bài kệ 349 như sau: người tà ý nhiếp phục, tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng, làm dây chói mình chặt. Thì nhìn tịnh tức là nhìn tịnh tướng, tức là nhìn cái vẻ đẹp hào nhoáng, cái hình thức bên ngoài của một người, chẳng hạn như là làn da, dốc dáng, mái tóc, gương mặt, và những cái điệu bộ trong tư thế đi, đứng, nằm, ngồi của người khác giới phái. Thì càng quan tâm để ý đến các cái tịnh tướng đó, hay là những cái chi tiết của nhân tướng một con người, thì cái lòng tham ái dễ dàng được xuất hiện. Từ đó chúng ta có khuynh hướng là tham sắc. Không phải chỉ có người nam mới yêu bằng con mắt, mà chị em phụ nữ cũng có thể bị vướng kẹt vào cái sự tham sắc, đó là cái nét đẹp ngoại hình của một người mà mình quan tâm. Ái tăng trưởng với những người thích niềm vui bằng sự thỏa mãn cái nhu cầu nhìn của con mắt, cũng giống như là dây chói buộc vào cơ thể của một con người, khó thể buông thoát được. Nhiều chị em phụ nữ than phiền ông chồng đang chở vợ ngồi sau lưng, mà thấy cô nàng nào đẹp đi trước mắt là nghe mắt nhìn theo. Thì các bà vợ than phiền, các ông nói tôi chỉ nhìn thôi chứ tôi có hưởng thụ đâu mà bà sợ. Vì nét đẹp là của chung mà, ai biểu đi trước mắt tôi chi, tôi phải nhìn thôi. Đó là mình ngụy biện đó. Và khi mình biết hài lòng với vợ thì ta không có chạy theo những cái nét đẹp bên ngoài, Và sự hài lòng đó sẽ giúp cho chúng ta sống chung thủy và không có thèm chảy nước miếng khi nhìn thấy hay đối chiếu với người nào đó đẹp hơn vợ thật của mình. Chị phụ nữ cũng có thể áp dụng cùng công thức này để khỏi phải so sánh đối chiếu sai phương pháp đối với người không phải là chồng của mình. Nhờ đó mà ta mới nhiếp được cái tà ý hay là phàm tâm, từ đó không còn có nhu cầu nhìn lén, nhìn trộm, nhìn công khai những cái vẻ đẹp ngoài những gì mà mình đang có. Loại trú mục cuối cùng được Đức Phật mô tả ở bài kệ 344 như sau: lìa rừng lại hướng rừng, thoát rừng lại theo rừng, nên xem xét người đó được thoát khỏi ràng buộc lại chạy theo buộc ràng. Đây là bài kệ mà Đức Phật nói đến cái tác hại của những người tưởng chừng mình đã bỏ được các cái ràng buộc nhưng mà lại bỏ theo cái công thức là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Ví dụ như khi mình nhàm chán một cái vật nào đó, một con người nào đó, một tình huống hoàn cảnh nào đó, chúng ta có khuynh hướng là bám theo cái hấp dẫn hơn, con người tốt hơn, hoàn cảnh đẹp hơn, và mình tưởng rằng mình đã thoát ra khỏi cái ngục tù này, thì không ngờ sau thời gian lại tiếp tục bị chói. Cho nên ngay sau khi mình mới vừa thoát khỏi một cái ngục tù của một người hay một hoàn cảnh á, thì đừng vội vàng đi tìm kiếm thêm một cái tình yêu nào mới. Hãy để cho cái tâm nó bắt đầu trở lại trạng thái bình thường. Chứ cái việc mà thay thế để chứng tỏ rằng tôi có giá trị, hoặc là tôi á mà chứng minh cho người kia biết rằng là tôi rất là hạnh phúc, thì việc chứng minh đó sẽ làm cho người ấy giống như là bỏ rừng A mà chạy theo rừng B, bỏ hoàn cảnh A chạy theo hoàn cảnh B, cuối cùng á cũng bị những cái đó thương tổn tâm lý và hạnh phúc. Kết quả là không thoát khỏi được cái nỗ lực muốn trốn thoát của mình. Nhiều người vợ vừa chết, chồng vừa chết chưa được 49 ngàn nên xe hoa về nhà chồng hoặc là lấy vợ khác à, thì làm sao mà giải quyết cái khổ đau được. Như vậy cái người đi sau này, người chồng vợ sau này có thể trở thành một cái vật thay thế. Đang trống vắng quá, đang cô đơn quá, mình lắp vào cái khoảng trống đó một người nào đó. Sau thời gian ở chung vài ba tháng và ba năm, mình mới biết là ồ, người này không phải là người mà mình tìm kiếm. Có thể nhân vật thay thế đó có cái gương mặt giống giống vợ của mình, có cái nụ cười giống giống chồng mình, có cái lối ứng xử na ná như cái người mình yêu, nhưng mà không phải. Cho nên tốt nhất là đừng có bỏ cái A chạy theo cái B. Ở đâu nó cũng có những vấn nạn của nó. Vấn nạn có mặt chỗ nào phải giải quyết dứt điểm chỗ đó. Còn đào tẩu chạy trốn thì ta lại rơi vào tình trạng là bỏ một ràng buộc A nhưng là bị kẹt vào ràng buộc B, rồi cuối cùng rồi ta bị lẳng quẳng thôi. Cho nên sau cái cuộc thất tình, sau cái cuộc ly dị, sau cái cuộc tình dở dang, thì lời khuyên từ Phật giáo là không nên vội vàng tới thêm một cuộc tình nào mới. Ta quay trở về với đời sống xã hội, tìm việc làm ổn định, chơi thể dục thể thao. Nữ có thể tìm kiếm những cái thay thế phù hợp với giới tính và tham gia xã hội, làm từ thiện nhiều, rồi tìm niềm vui an lạc để mà mình tẩy não cái khổ đau ra khỏi tâm. Sau khi nỗi khổ và ám ảnh của khổ đó đã thoát ra khỏi tâm rồi, thì việc tìm kiếm người khác đó, nó không rơi vào tình trạng là lấp cái nỗi khổ A bằng một nỗi khổ B, lấp người A bằng một người B, lấp một hoàn cảnh A bằng hoàn cảnh B, thì sự lựa chọn đó mới có đầu bạc và có thể trở thành một giải pháp đích thực. Vấn đề 5: phương pháp chuyển hóa ái dục. Bài kệ 350 Đức Phật dạy như sau: ai vui an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma chối buộc. Thì cái phương pháp là được Đức Phật dạy đó là quán bất tịnh song song với cái bán thanh tịnh trên tâm. Thanh tịnh trên tâm giống như là một cái tờ giấy trắng, không có bất kỳ một cái vết mực nào, một vết dơ nào, và nếu có cũng đã được tẩy rửa sạch sành xanh. Giá trị của một tấm vải và tờ giấy trắng như thế cho phép chúng ta sử dụng vào các mục đích đẹp hơn, có giá trị hơn. Và khi mình quán bất tịnh trên cơ thể, trong thân này gồm có 36 thể trược, thì tự động cái trạng thái nhòm gớm nó sẽ làm cho chúng ta không còn nổi đam mê trên việc hưởng thụ. Về phương diện này thì cả người tại gia lẫn xuất gia đều có thể thực tập giống nhau và có kết quả như ý. Ví dụ như đã có vợ rồi thì dầu cho có thấy người nữ khác đẹp hơn, nhưng mình quán bất tịnh ở người nữ đó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng là cũng chẳng khác gì với vợ mình, cho nên là hay là với vợ mình. Chứ còn bỏ cái bất tịnh A chạy theo bất tịnh B thì cũng như thế thôi. Còn người xuất gia thì quán cái sự bất tịnh để chúng ta không khởi lên cái niềm hứng thú, đam mê, đeo bám vào cái việc hưởng thụ trên làn da, thân thể và các phương tiện khoái lạc giác quan khác. Ai nỗ lực như thế thì cắt đứt sự trói buộc của ma ái dục. Bài kệ 351 Đức Phật dạy một phương pháp khác: ai tế đích không sợ, ly ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sanh tử, thân này thân cuối cùng. Mục đích của người xuất gia chân chính là kết liễu sự sanh tử. Và ngay cái đời này đó, gần như là chúng ta không có một sự tiếp nối ở đời sau. Nó là kết quả của sự lìa tham ái, lìa hưởng thụ các pháp lạc giác quan. Mà muốn như thế, cái Phật đề nghị chúng ta là phải thực tập ba phương diện. Thứ nhất là không bị nhiễm ô, dầu là trong tâm trí hay là bởi những hành vi và lối sống, và giữ cho tâm mình được thanh tịnh trang nghiêm. Thứ hai là phải nỗ lực hướng tới cái đích tâm linh, hướng tới cái đích giải thoát, và cái nhu cầu đó nó làm cho mình cảm thấy hài lòng với những cái niềm an vui cao thượng hơn, có giá trị hơn, cho nên tâm mới dễ dàng bỏ qua cái niềm vui của khoái lạc giác quan. Và thứ ba, đừng sợ hãi rằng là việc tu đó khó, không thành công. Phải có một niềm tin vững, phải có một bản lãnh tốt, phải có trí tuệ sáng để chúng ta từng bước thực hiện được trong tầm tay, bây giờ và kiếp này. Những thực tập như thế, giàu khó và trước sau gì chúng ta cũng có thể đạt được. Ở phương diện của người tại gia, khi mình muốn tránh khỏi các cái nghiệp ngoại tình, thì ta phải làm sao để cho tâm mình không nhiễm ô bởi người không phải là vợ chồng. Rồi ta hướng đến cái mục đích là hạnh phúc vợ chồng với người thật, việc thật mà mình đã có rồi. Và chúng ta không sợ hãi rằng là mình sống với người ấy thì bị xã hội phê bình chỉ trích, bởi vì vấn đề còn lại là hạnh phúc và sự hài lòng thôi. Còn chạy tìm kiếm mong mỏi thì không bao giờ mà giải quyết được sự thỏa mãn, vì lòng tham là vô đáy. Bài kệ 352 Đức Phật nói đến cái gốc rễ của chấp thủ, và buông được nó là buông được dòng chảy của ái. Ái lìa không chấp thủ, pháp cú khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vì như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Người xuất gia mà giải quyết được đến tận gốc rễ của ái dục thì cái đó được gọi là bậc đại trí tuệ, bậc đại chân nhân, bậc thánh ở hiện đời. Và họ đã từng có trong thời Đức Phật và nhiều thế kỷ, bây giờ cũng có rất nhiều người đạt được cái tầm vóc tâm linh như vừa nêu. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nêu ra có 4 nội dung thực tập. Trước nhất là nỗ lực dãy tay chào với ái. Nỗ lực đó bằng các pháp môn cụ thể, bằng sự tu tập. Và sự thay thế này sẽ làm cho chúng ta quên dần dà và chuyển hóa tận gốc rễ của nỗi đam mê ái dục. Chứ còn không có thay thế bởi các niềm vui, chẳng hạn như là pháp hỷ, thiền duyệt, tức là niềm vui Phật pháp, niềm vui Phật sự, niềm vui trong thiền định, thì chúng ta dễ bị ái dục chinh phục. Thứ hai là phải buông mọi chấp thủ, chấp vào cái tôi sở hữu và mọi sự vật hiện tượng, tức là chấp pháp, chấp về quá khứ, hiện tại hay vị lai, chấp cái tướng bên ngoài hay là chấp vào cảm xúc bên trong. Bất cứ một sự chấp nào cũng đều trói buộc chúng ta trong khổ đau, và phải nỗ lực buông bỏ chúng. Thứ ba, phải hiểu rõ được các danh ngôn Phật dạy và biện tài vô ngại về các lời Phật dạy, chẳng hạn như Kinh Pháp Cú. Người mà hiểu rõ được giá trị Phật pháp, chia sẻ người khác, và người khác được lệ lạc như thế, hạnh phúc như thế, thì họ nghĩ rằng là giữa cái hạnh phúc mà mình có được trong việc phụng sự cuộc đời và cái hạnh phúc với một người nào đó mà mình thương, nó có sự khác biệt rất là lớn. Cho nên nghĩ đến cái hạnh phúc lớn hơn trong phụng sự sẽ làm cho chúng ta quên đi cái hạnh phúc nho nhỏ trong quan hệ tình yêu và vợ chồng. Do vậy ta dễ dàng vượt qua được. Cho nên người yêu, xin lỗi, người tu mà không làm các Phật sự, không phụng sự chúng sinh, không tìm niềm vui trong các hoạt động đó thì rất khó tu bền. Bởi vì mỗi khi nghĩ lại mình không thấy mình đóng góp gì hết. Và có người ta đeo bám và người ta thương mình quá, ta bằng mọi cách để chinh phục, để có được cái trái tim của mình. Thì trong lúc nỗ lực thì ta có thể vượt qua, nhưng mà trong nỗi buồn, trong sự bị cô lập, trong nỗi hàm oan, trong sự thiếu tốn tài sản vật chất, trong bệnh tật, thì cái tình đó rất dễ dàng đến. Và lúc đó ta khó mà cưỡng lại được và dễ dàng chạy theo cái sự thúc đẩy của nó. Cho nên phải có các Phật sự, phải có những đóng góp, ta có niềm vui. Và thứ tư đó, Đức Phật dạy ta hiểu chánh pháp theo thứ lớp trình tự trước sau. Người hiểu chánh pháp càng sâu chừng nào thì dễ tu bền chừng ấy. Bởi vì mình mà có được cái nghệ thuật áp dụng Phật pháp để vượt qua các thói quen bản năng, các thói quen hoàn cảnh, các thói quen của nghiệp nói chung. Chứ còn mình không biết gì hết, chứ mỗi lần khổ đến cái đó niệm Phật hết, mỗi lần bất hạnh xuất hiện cái đó là trì chú hết, rồi mỗi lần có những điều không như ý cái đó là cầu nguyện hết, làm sao hết được. Mong giải quyết đúng nhân quả thì cái khổ đó nó chỉ tạm thời quên đi một thời gian, sau đó nó sanh sôi nảy nở lại như thường. Cho nên việc hiểu rõ Phật pháp sẽ giúp cho chúng ta lìa hẳn được các ái dục và sự chấp trước. Bài kệ 353, Đức Phật dạy các phương pháp khắc phục và ái dục như sau: ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, người tự mình thắng trí, ta ai gọi thầy ta. Đây là cái kinh nghiệm được Đức Phật chia sẻ về nỗ lực tu thành công chuyển hóa ái dục và các cái sự chối buộc trong sanh tử luân hồi của ngài trải qua nhiều kiếp sống. Ngài được gọi là vô sư trí, là có trí tuệ và không học từ các vị thầy qua truyền thông giáo dục, mà ngài tự chứng đắc qua nỗ lực khám phá chân lý của bản thân rồi truyền đạt lại chúng ta những chìa khóa và bản đồ của chân lý mà ngài đã đạt được. Ở đây ngài đưa ra các phương pháp thực tập. Thứ nhất, phải hàng phục tất cả các thói quen, các loại nghiệp chướng, dầu khó cỡ nào cũng phải nỗ lực làm cho bằng được. Làm cách này không xong thì phải nỗ lực làm bằng cách khác. Còn thuận thì ta tu, nghịch thì ta buông, trung bình thì chúng ta dừng lại, thì sẽ không đi tới đâu. Hoàn cảnh thuận thì tu một cách tối đa, hoàn cảnh nghịch lại càng tu nhiều hơn nữa. Thì có như thế thì ta mới hàng phục được hoàn cảnh, hàng phục được nghiệp chướng, hàng phục được trần lao, hàng phục được các nghịch duyên. Thứ hai, phải rõ biết tất cả, tức là phải nắm vững được thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, tu tập quan và tất cả các pháp môn Phật dạy. Người mà không nắm biết được những thứ này thì khó tu lắm. Ta biết nhiều Phật pháp chừng nào thì ta có cơ hội tu dễ dàng thành công. Có lúc mình phải phối hợp đến 5-7 pháp môn để giải quyết một vấn nạn. Có khi ta áp dụng 5-7 bài kinh để giải quyết một nghiệp chướng. Có lúc phải áp dụng rất nhiều sự tu tập để mà vượt qua cái căn tham, sân hay là si, chứ không phải đơn giản mà được. Điều thứ ba, phải nỗ lực làm sao để cho tâm mình không bị nhiễm vào bất kỳ một cái gì, dầu là ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc, hoặc là năm dục lạc, tài, sắc, danh, thực và thùy. Cho nên đang khi tiếp xúc với chúng thì Đức Phật dạy chúng ta chỉ quán chiếu rằng là thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, chứ đừng để cho phản ứng thuận hay là nghịch diễn ra. Và điều cuối cùng là phải thực tập buông xả tất cả. Ta làm hết mọi thứ nhưng mà không vướng kẹt vào chủ nghĩa thành quả, chủ nghĩa cái tôi, chủ nghĩa hãnh diện tự hào, chủ nghĩa nhớ về quá khứ. Việc buông bỏ tất cả những cái vướng kẹt đó sẽ làm cho chúng ta sống thông dong tự tại trong cuộc đời. Phần 6, hỗ trợ cho việc tu tập, Ngài còn khuyên chúng ta phải thực tập tâm rộng lượng. Bài kệ 354 Đức Phật nêu ra căn bản tâm linh thực tập như sau: pháp thí thắng mọi thí, pháp dị thắng mọi dị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt dứt mọi khổ. Hạnh phúc lớn nhất của một kiếp người theo Đức Phật là Niết Bàn. Và không phải ai cũng may mắn đạt được trình độ tâm linh Niết Bàn nếu không tu tập chuyển hóa tàn gốc rễ của tham, sân và si. Cho nên khi mà chuyển hóa được năng lượng ái dục từ cái tùy miên, tức là ngấm ngầm bên trong, cho đến các cái biểu đạt cụ thể bên ngoài, thì cái đó được gọi là đã dứt được tất cả mọi hình thái của khổ đau. Niết bàn đơn giản là thế ta. Cái trạng thái an lạc tỉnh tại này không bị tính thời gian và điều kiện chi phối. Kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa gọi đó là chân thường, chân lạc, chân tịnh. Tức là hạnh phúc đó là vĩnh hằng, hạnh phúc đó là mang tính thanh tịnh, hạnh phúc đó đó là không có bị dao động, thay đổi và hoàn cảnh có thuận hay nghịch khác nhau. Nếu chưa đạt được cái trình độ an lạc hạnh phúc do ái diệt, thì tối thiểu chúng ta cũng cần phải đạt được ba loại hạnh phúc như thế này. Thứ nhất là hạnh phúc của pháp thí, tức là chia sẻ chánh pháp, Phật pháp bằng việc thuyết giảng hoặc là chia sẻ những kinh nghiệm thực tập để cho người đang khổ đau có thể ứng dụng hành trì mà vượt qua khổ đau. Thì pháp thí tức là bố thí về Phật pháp, bố thí về lời hay ý đẹp, bố thí về pháp môn và chia sẻ con đường thực tập đó, nó có giá trị rất nhiều lần so với chúng ta chia sẻ số tài sản của mình cho người khác hợp pháp, hoặc là chia sẻ cái sức sống các chi phần của cơ thể này bao gồm hiến máu nhân đạo, hiến xác khoa học và hiến thi thể sau khi chết. Còn pháp dị tức là niềm vui với Phật pháp, với các pháp môn. Khi mà mình đọc một đoạn kinh, thực tập một bài kệ, cái niềm hân hoan an lạc hạnh phúc khi mình giác ngộ ra một điều gì đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác nó ngon hơn bất kỳ một loại cao lương mỹ vị thực phẩm nào, đông hay là tây, cổ hay là kim, Việt Nam hay là nước ngoài. Là lúc mình phải trải nghiệm những niềm vui về chánh pháp như thế. Chứ phải chỉ có vật chất không mà đủ. Người giàu sang sống bình an chưa chắc là có được hạnh phúc đích thực nếu như chúng ta không tìm kiếm các giá trị của pháp vị. Thì cuối cùng đó là pháp hỷ thắng mọi hỷ. Cái niềm vui từ cái hương vị chánh pháp đó làm cho chúng ta hài lòng với sự thực tập, hài lòng với những kết quả được chuyển hóa, hài lòng với pháp môn hành trì. Và lúc đó nó làm cho chúng ta hài lòng với bản thân. Niềm vui này nó vượt lên trên tất cả các niềm vui thuộc về giác quan. Bài kệ 355, Đức Phật nói đến cái tác hại của sự chấp trước ngã và pháp, đặc biệt là pháp. Tài sản hại người ngu, người không tìm bờ kia, kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Giàu sang phú quý và việc hướng đến nó sai phương pháp sẽ trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám những kẻ thiếu trí tuệ. Ta có thể tư hữu hóa của công thành của riêng, ta có thể hối lộ móc quạt lũng đoạn luật pháp để làm giàu một cách phi pháp, ta có thể đẩy người vào một hoàn cảnh bế tắc khổ đau để từ đó mà ăn tiền chém cổ họ, ta có thể nâng giá thành một sản phẩm lên cao bằng cách là lừa đảo họ trong cái việc quảng cáo và truyền thông, ta có thể làm rất nhiều các cái việc bất thiện khác để mong có được một sở hữu tài sản khá lớn, giàu nhanh chóng. Thưa Đức Phật, đó là người ngu chứ không phải là người có trí. Mặc dù họ có thể lừa được nhiều người trong nhiều thời điểm khác nhau, nhưng họ sao không thể lừa được tất cả mọi người trong cùng một thời điểm. Và vậy đó, khi quả xấu trổ thì họ phải đối diện trước pháp luật. Nếu pháp luật không nghiêm thì họ phải đối diện trước nhân quả. Cho nên đừng để tài sản và các tiện nghi vật chất hại hạnh phúc và cuộc đời của mình. Bài kệ 356, 57, 58 và 59 phân tích về các tác hại khi mà chúng ta không có nỗ lực thực tập buông xả và cúng dường. Buông xả và cúng dường là hai phương diện hỗ trợ cho nhau. Buông xả đây là buông xả các sở hữu tài sản và sự chấp trước vào chúng. Để làm việc ấy đó thì ta đem hiến tặng cho các hoạt động xã hội, cho các trung tâm tâm linh, cho các Phật sự của Phật giáo, cho các việc làm mang nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời, và nhất là cúng dường cho những người mà thoát ra khỏi tham, sân, si và ái dục đó, thì cái quả phúc nó sẽ rất là cao. Cho nên khi nghĩ tưởng đến việc ấy thì việc làm chúng ta sẽ dễ dàng được thực hiện. Các bài kệ đó như sau: có làm hại ruộng vườn, cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Trong bốn bài kệ vừa nêu á, thì sự thay thế của nó ở câu 2 đó, từ đối tượng tham thành sân, thành si, thành dục. Và bốn loại tham, sân, si và dục làm hại hạnh phúc của con người ở đời này và đời sau, ở mức độ đơn giản và phức tạp, ở chiều rộng lẫn chiều sâu. Cho nên chúng được xem là đối tượng cần vượt qua bằng sự tu tập chuyển hóa. Các hành giả tu học Phật làm sao phải nỗ lực để vượt qua chúng một cách an toàn. Cũng như ta nhìn thấy được là tất cả các loại cỏ hoang, cỏ dại đó, đã làm cho cái khu vườn đó mất giá trị. Và sản lượng nông nghiệp đó, cũng theo đó mà không được đảm bảo. Ở phương Tây đó, do khí hậu lạnh, thì cỏ hoang đó, ở trong mùa hè này nó rất ít. Nhiều là cỏ rất đẹp, nó như là những cái cánh đồng bình nguyên thẳng tắp. Có loại thì màu vàng, có loại màu trắng, có loại màu tím, như thể rằng là chúng ta nỗ lực để gieo trồng các loại cỏ đặc biệt đó vậy. Chứ không có những cái loại cây dại, hoa dại, gai dại, cỏ dại trên các cánh đồng ăn của chúng ta tại Việt Nam và những nước khí hậu là ẩm thấp và nhiệt đới. Cái cộng nghiệp và biệt nghiệp về môi trường hoàn cảnh ở các quốc gia đó cũng khác nhau, và vấn đề sống con người tại các hoàn cảnh đó cũng theo đó mà khác nhau.